Tôi tùy thuận với Bồ Đề Tâm á, thì công đức rất là hình lớn. Cái đó là kìa là mình nói rồi. Thì tùy thuận Bồ Đề Tâm đó là tùy thuận cái gì? Tùy thuận Bồ Đề Tâm thì tùy thuận có vào hai cái. Một hai cái là Bồ Đề Tâm tương đối, tức là thể đại bi. Và Bồ Đề Tâm tuyệt đối, tức là tánh không. Làm cái gì đó mà lấy thóc ấn là đại bi. Và tánh không mà mình làm á, hay tánh không á, thì nó đi vào ba cái là không vô tướng và vô nguyện. Làm mà không có nghĩ nhớ gì đó. Nhưng mà cái lực Bồ Đề Tâm nó đầy đủ á, thì làm không cần nghĩ nhớ nha. Còn cái lực đại tâm mình nó chưa đầy đủ á, thì làm luôn luôn phải quy hướng về đại bi trước. Rồi khi mình tập là phải tập tương đối trước. Rồi khi nào cái tương đối đó nó bắt đầu nó mạnh rồi đó, nó cái giới hạn nó bao la, nó bao hết thập, nó khổ chiếu khắp thập phương thế giới đó, thì lúc đó bề tâm tương đối nó trở thành một tâm tuyệt đối, nó không có giới hạn nữa, tức là nó thành ra tánh không á. Không của đại thừa đó, tánh không của đại thừa có nghĩa là không mà trụ khắp mỗi nơi, không mà chiếu khắp tất cả chỗ. Chứ không nghĩa là không phải giống như cái Bồ Đề Tâm, cái không của bên Nguyên Thủy, không tức là không có nữa. Thành hai cái mình nhớ nha. Thành nói là nếu mà làm cái gì mà tùy thuận vào chân đế môn. Chân đế môn này là chân đế môn của Bồ Tát, khác với chân đế môn của Thanh Văn. Thanh Văn chỉ có một cái tướng thôi, là tướng vô ngã thôi, tức là cái tướng không thôi. Còn chân đế môn của Bồ Tát nó đi một lượt hai tướng, một tướng là đại bi và một cái tướng gọi là Bồ Đề Tâm tương đối, và một cái tướng là gọi là bát nhã, tức là Bồ Đề Tâm tuyệt đối. Nó đi luôn hai tướng. Khi mà cái là hành động gì mà cũng tùy thuận vào hai tướng như vậy đó, thì nó gọi là tùy thuận chân đế của Bồ Tát đạo. Đa số mà hồi đó tới giờ người ta nương vào cái chân đế của Thanh Văn không à, ta không có khởi gì hết trơn á, để tâm nó khỏi khởi đó là Bồ Đề Tâm nó mất á. Bồ Đề Tâm tuyệt đối nó không có. Không khởi, để mà không khởi tức là không khởi những cái tham về bản ngã, cái sân về bản ngã, cái si về bản ngã, nhưng mà thường khởi cái lợi lạc tất cả chúng sanh. Và khi thường khởi cái lợi lạc của chúng sanh á, thì lại có không khởi cái tướng của chúng sanh mà mình chấm trước. Tại vì khi mình khởi là thấy có tướng chúng sanh mà dính mắt, thì cái bản ngã đi theo. Thành ra hai cái sắc và không có đi một lượt nhau vậy nè. Thì cái đó là chân đế môn của Bồ Tát. Còn chân đế môn của Thanh Văn á, là không á, tức là không có sắc, không thanh, không tức là ngã không á, không sắc, không thanh, không tạo thành cái ngã không vậy thôi. Còn mà sắc tức thì không á, thì không có. Là sắc tức thì không á, tức là một cái là bồ cái cũng như là đại bi chiếu, rồi không tức là cái tịch, thì hai cái này phải đi song hành. Thì anh tùy thuận chân đế môn á, tức là anh làm cái gì trong cái tình trạng tánh không, tánh không mà làm tất cả mọi pháp, tánh không mà thấy tất cả các pháp, tánh không mà cái tâm rải ra đối tất cả chúng sanh, thì cái đó mà muốn như vậy đó thì phải là cái danh từ này nó dễ hiểu hơn nè, hãy tánh không á, tức là làm cái gì mà đừng có trước, thì tức là tánh không, làm mà đừng có cái tâm dính mắc á, trước tức là bị kẹt vào đó. Chứ ai như mình đậu xanh thì mình đậu xanh, nhưng mà đừng cái tâm đừng dướng mắt vào cái phúc báo của đậu xanh, đừng có dướng mắt mấy trong mấy cái mình thấy. Hay bằng cái tâm gì mình thấy tập đại bi lâu quá, cái tâm tự nhiên thấy chúng sanh là gì, tự nhiên muốn xót thương, muốn chúng sanh làm cái này tạo cái duyên để sẽ giác ngộ vậy thôi. Mà đừng dướng mắt nữa tất cả những hình tướng đó. Thành ra cái không này nó khó lắm, mình nói ra thấy hơi mâu thuẫn thôi. Thì cứ tập hoài mà khi mình chứng ngộ vô, tự nhiên mình làm một cách tùy thuận đó, tùy thuận đó một cách tự nhiên. Thành ra cái đầu tiên làm á, trong cái bản ngã mà làm, thường thường ta làm trong cái bộ tâm tương đối trước, rồi làm bằng cái tâm bi trước. Rồi xong rồi tìm cách nới rộng cái tâm bi cho tới thập phương thế giới. Thì tâm bi mà nó ới rộng bao la nó thì cái tướng ngã từ từ nó mất. Cái chỗ nào nó cũng trụ được hết trơn, nó thành ra nó không có cái ngã để trụ nữa. Thì lúc đó tự nhiên sẽ hiểu được cái không mà nó khắp cả. Còn giờ mình nói nó mâu thuẫn, nó hai cái nó mâu thuẫn. Lúc mình nghĩ tất cả chúng sanh thì mình không có nhớ mắt một tướng chúng sanh. Tại vì nếu mà chẳng mình làm nó, tại mình nghĩ là có người này mình chỉ phải giúp bác người này đó, thì đại khái mình dướng mắt một cái hạn cuộc, một hàng ngã. Còn khi cái tâm mình nó quen rồi, chắc là cái chúng sanh rồi đó, thì bắt đầu mình làm tất cả một cái chúng sanh này, nhưng mà cái tâm mình không có dướng mắt bởi nó, tại vì cái tâm mình nó bao hết tất cả chúng sanh rồi. Thì tập từ từ đi, tôi cũng đang tập á, mình chưa có cái cảm giác đó, nên mình cũng không có diễn tả được cái lý luận nó tới là tới chốn. Thế thành ra nó nói tùy thuận chân đế môn á, thì nếu mà còn cái bản ngã nó phải tùy thuận vào cái bi trước, rồi từ từ mình phải tập về cái vô tướng, không vô tướng vô tác, tức là trên cái mình tập trí tuệ đó, trí tuệ không vô tướng vô tác cho nó thành tựu. Khi trí tuệ vô tác thành tựu mà xong hành với cái bi đó, thì cái bi nó trở thành đại bi. Thì làm như vậy nó là tùy thuận vào chân đế môn của Bồ Tát. Còn nếu mà tập về cái không có được nha. Chân đế môn tức là cái gọi là cái chân lý thật sự, gọi là cũng như thế đế và chân đế vậy đó. Chân lý thật sự, mà chân lý thật sự nó có hai loại chân lý, một chân lý của thời gian, rồi chân lý của Bồ Tát. Cái lý thật sự của Bồ Tát á là Bồ Đề Tâm. Cái Bồ Đề Tâm thì nó có hai dạng, một cái dạng là gọi là bi và một dạng là không bát nhã. Thì nhưng mà con người Bồ Tát á là mình tu là vì chúng sanh, nên thực sự ra cái bi đó là thực sự đúng là mình phải tập đầu tiên. Nếu mà cái bi mình á mà có được cái không nó hỗ trợ đó thì cái bi nó trở thành đại bi, nó không còn phân danh nữa. Nếu mà còn mà tập không vô liền á mà quên cái đại bi á, nhảy qua bên bên A Lán nè, A Lán nó không có cái bi, thành ra thực sự là cái đường đó của Bồ Tát á, đầu tiên nó kêu mình phải tập là tuần tự lục độ, nó phải tập bốn phía trước. Nhưng bố thí là một hình thức thể hiện của cái bi, thành ra phải nó thực sự là đừng có nhà tập không liền. Cái thiền tông nó nhảy qua tập không liền, nhưng mà đa số thiền tông nhảy qua tập không liền nó đa số nó đứt qua cái đạo lộ của A Lán hết trơn à, nào rất là nhiều lắm á. Tập rồi giờ cũng không thấy cái gì để mình làm nữa, không có gì một cái thao tiết nữa, phải quen rồi đó. Những cái an lạc tịch tỉnh của thế gian, an lạc tịch tỉnh mà không thấy được cái tướng chiếu diệu, không có tâm, không có rung động, không xót thương gì chúng sanh vậy đó, tập riết tâm nó cũng càng vậy đó. Thành ra nói là Bồ Tát phải lấy cái nguyện là tu trước và tu bằng nguyện trước, cái nguyện luôn luôn nhớ chúng sanh đó, để mà khi nào mình vào tánh không á thì chính thằng nguyện nó kéo mình lại để mình đi qua cái bi. Còn nếu không phát nguyện á đi luôn à, tại vì cái không nó sướng lắm, không có gì mà dướng mắt mình nữa thì nó sướng lắm, phải không? Cái cuộc đời mình á, mình làm cho mình làm cái bàn, cái ghế hay là cái nhà hay là mình tạo tác một cái gì nó khó lắm. Đại bi là cách thực sự tạo tác, còn mình phá vỡ hết nó dễ ợt à, cái gì mà đập phá thì dễ lắm. Cũng như Krishna Mukti á, cái giáo lý Krishna Mukti là phá bỏ hết. Thì giáo lý Krishna Mukti mà khi mà phát triển ở Âu Châu này, rồi độ Châu nó xích vô cùng, tại vì nó khổ sở trong cái nó tạo tác quá đi, nó tạo tác gì nó cũng khổ hết đó. Giờ thằng em nói giờ bỏ hết, anh bỏ được anh sướng thì sướng thiệt, bỏ nó sướng thì không dính mắt gì hết trơn, sướng thiệt. Nhưng mà cái giáo lý của người Bồ Tát nó chỉ có một cái đạp đá phá bỏ, nhưng mà xây dựng nó không có. Còn cái giáo lý của Bồ Tát thì muốn độ thoát ra chúng sanh á, hay nó phải xây dựng chúng sanh. Mà cái xây dựng chúng sanh là phải xây dựng theo căn cơ, nó phải xây dựng từ từ vậy đó. Còn phá bỏ đó, cái phá bỏ của Bồ Tát đó là phá bỏ cái bản ngã của mình thôi. Khi phá bỏ bản ngã mình rồi biết cái bản ngã mình nó cấu tạo thế nào đó, thì lúc xây dựng chúng sanh thì tìm phương tiện tiện xảo để chúng sanh hiểu được cái phá bỏ cái bản ngã của tự chính họ để họ tự họ làm. Thành ra tình thường tu Bồ Tát đạo phải tu bi trước. Nhưng mà con này Bồ Tát đạo tu, thành ra nói Bồ Tát đạo tu á, Bồ Tát đạo mà làm đức hạnh của Bồ Tát đạo đó phải tu theo tương tự. Hay trong kinh trong việc học về cái Bồ Tát giới nó nói tu tương tự tức là phải tu bố thí trước. Xong rồi thanh văn nó hoàn toàn nó bố thí nó không để ý tới. Ngay cái bố thí pháp nó cũng khe nữa nha. Thanh văn giờ đó tại nó không có không chịu tập cái bi. Hay nó tập cái giác thôi. Thế anh sợ hỏi thì giới anh đi lên. Hay cái giới giữ để cho cái tâm ác nó phát sanh hoặc cái giác không à. Hồi nay á trước khi thì giới anh sẽ tập đại bi. À, tập lại bề tập bố thí, cái bố thí nó tập là một ai tăng kỳ kiếp á, chứ không phải là tập ít đâu à. Tương lương mà nó tương lương dữ lắm á, tương lương tại vì cái bố thí là sanh phước đức mà, cũng là lạc chúng sanh mà. Cái trì giới thì nó cũng sanh được phước đức, nhưng mà cái bố thí mà sanh phước đức mạnh nhất là bố thí. Thành ra thì trận chân đế môn á, ở đây á là chân đế môn tức là cái gì, là cái sự thật, cái chân lý trên con đường của Bồ Tát đạo. Mà chân lý của Bồ Tát đạo á là nó nằm trong đại bi, không phải nằm đại bi mà nằm trong Bồ Đề Tâm, tức là nó là nằm trong tánh giác á. Thì tánh giác có hai, một tánh giác gọi là tương đối, nó gọi là bi, chưa phải là đại bi. À, tánh giác tuyệt đối á thì nó gọi là tánh không, mà tánh giác tương đối là bi, mà có tánh không kèm vô cái bi á thì cái bi nó trở thành đại bi. Đại bi là thân cái bi mà nó gần như là không vậy đó, tức là gặp ai cũng bi hết trơn, thành ra thực sự không có bi với ai hết trơn á, nó là không á. Ví dụ như anh tôi cũng thương mà người kia cũng thương hết, thì thực sự có thương ai không? Cái thương đồng đẳng, thành ra thực sự nghĩa là không có thương ai hết trơn á, giống như không vậy đó. Thành ra thật ra nó phải khi cái bi mình đầu tiên mình tập một cái giới hạn nhỏ đó, mình nới rộng ra đó thì từ từ mình sẽ hiểu được cái tánh không. Tại vì lúc nào như vậy mà chỗ nào cũng trụ hết trơn thì không có chỗ trụ, chỗ nào cũng trụ hết trơn chỉ được chỗ nào, cho nó đồng nghĩa chỗ nào cũng trụ đồng nghĩa là không trụ, chỗ nào cũng thương đồng nghĩa là không có thương. Khi nào mà thương đó là có tánh đó đãi là tôi thương anh hơn người kia thì mới gọi là thương, anh cũng thương thì cũng thương hết thì đâu còn gì gọi là thương nữa. Nó không có tiếng ghét, không có tiếng thương, người nào cũng thương hết á thì không có nghĩa là thương. Sở dĩ hồi xưa nào nó có tiếng ghét là phải là vì có cái tiếng mới có tiếng thương, ai cũng thương hết trơn á thì tiếng thương đâu có nữa. Thành ra thực sự cái đại bi á là khi nào đầu tiên mình cũng có đại bi, một người nào mình thương mình bi với người đó, nhưng mà sau khi mình nới rộng nó thì người nào cũng bi hết á, phải bi nó trở thành không. Thực sự không có tiếng đại bi, nó đâu có gì mà không bi nữa, mà có tiếng đại bi ai cũng đại bi hết trơn thì đâu có chữ đại bi nó xuất hiện nữa. Tự đại bi xuất hiện là tại vì có những người không bi thì cái chân đại bi mới xuất hiện, hiểu cái đó. thành ra cái này mình ăn thua cái pháp á, thành ra mấy cái pháp ấn của cái gì pháp ấn của bên Nam Tông là vô thường vô ngã, vô thường vô ngã và gì khổ, khổ vô thường vô ngã, ba pháp Nam Tông. Thế là mình luôn luôn mình tu cái pháp Nam Tông á thì luôn luôn là mình phải tâm mình phải dướng vô trong cái pháp đó để mình đi. Còn cái mình đi vô bên Bắc Tông á, cái mà mình đi vô Bắc Tông mà mình đi, tức là cái chân đế của Nam Tông là khổ vô thường vô ngã, phải không? Còn cái chân đế của Bắc Tông á, phải nói đúng nghĩa là Bồ Đề Tâm. Mà trong khi mình còn cái ngã đó thì mình tập bi, bị Bồ Đề Tâm thay đổi bi. Rồi cái sau mình phải tăng trưởng cái bi lên từ từ, mình tập vô tướng, nhiều bát nhã thêm từ từ. Khi bát nhã mà nó nhập vô thể bi đó thì lúc đó bi nó trở thành là đại bi. Lúc là đại bi có nghĩa là gì? Đại bi tức là bát nhã thôi chứ không có gì chứ. Hay còn bi tức là cái tướng đó vẫn còn nói đại nên nó thành ra tướng bi. Thành ra trên đế môn của Bồ Đề Tâm á, tức là bát nhã hay là mình nói là đại bi cũng được, hay là tánh không cũng được, là mình làm cái gì cũng tùy thuận cái đó. Nhưng mà nói tánh không thì dễ chết lắm, tại vì khi mà ta nói tánh không mà nói bát nhã người ta không nhớ tới bi. Thành ra tôi ưa nói tới đại bi nhiều mà không có nói tới thằng kia. Nhưng mà khi có chữ đại vô thì có nghĩa là tâm bi nó có cái bát nhã nằm trong rồi. Trong các cõi lành, tức là làm cái gì đó, làm cái công đức lành gì đó cũng tùy thuận vào cái đại bi, tức là tùy thuận vào bát nhã đó. Chẳng nề hà các khổ, hiểu dục phi túc, chuyên cầu bạch pháp. Bạch pháp là những cái pháp mà nó gọi là hắc pháp là những pháp ác, bạch pháp là những pháp thiện. Thì ác thiện là tùy theo cái phạm vi mình trụ mình đạt. Thì cái thiện này là cái thiện của Bồ Tát. Tất cả những cái thiện nào mà trong cái Bồ Tát Tạng nó dạy mình á thì gọi là cái thiện. Thành ra khi mà nói cái thiện của Bồ Tát Tạng thì đôi lúc những cái thâm nhân nó không thể là thiện nha. Chẳng hạn như xả ly của thâm nhân á thì phải phân biệt cho rõ. Xả ly chúng sanh thì không được tập, nhưng mà xả ly về những cái tham sân si thuộc về bản ngã thì phải tập. Nhưng mà thâm nhân á thì chúng sanh cũng xả, mà những cái ác pháp trong tham sân si cấu nhiễu sân si cũng xả, nhưng mà Bồ Tát á là không được xả cái kia. Thành ra khi mà cái thiện của thâm nhân mà đi qua Bồ Tát á là nó có sự biến đổi chút ít, thấy không? Phải nắm. Thành ra cái này là mình luôn luôn làm cái gì phải tùy thuận cái chân đế, tức là tùy thuận vào đại bi hay tùy thuận vào Bồ Đề Tâm. Cái pháp thâm nhân mà mình tập á, mà muốn pháp thâm nhân không hư cũng phải tùy thuận Bồ Đề Tâm. Hay là lấy pháp thâm nhân với cái sự xả ly làm chánh thì phải tùy thuận Bồ Đề Tâm, nên cái thâm nhân nó mới chia, cái xả nó mới chia làm hai. Cái đó quen mà phải nắm vững cho vậy đó, sau này anh đi mấy chú đi pháp á mới đi không làm. Còn không thôi đọc pháp thâm nhân không biết đường thì sao mình đi biết cái tâm nó khô queo à, pháp Bồ Tát mình hư luôn á. Còn khi mình hiểu rồi á mình đi nó không biết sao, tại pháp thâm nhân nó làm cái trợ rất là mạnh cho pháp Bồ Tát bảo. Mình khẳng định rõ rồi. Cái của nó, cái nào mình hợp Bồ Đề Tâm thì mình lấy, cái nào không hợp Bồ Đề Tâm là bảo rõ cái đó là mình phải ngăn cản nó lại. Chứ không thôi tập biết cái tâm nó khô luôn à, xả luôn chúng sanh là cái tâm nó khô luôn á. Nghĩa là về nguyên tắc á, nếu Bồ Tát mà quên chúng sanh, xả đi chúng sanh là toàn bộ tắc đạo nó hư. Thành nó tùy thuận trên đế môn là tùy thuận cái đó đó, tất cả các pháp phải tùy thuận luôn cái tướng đó đó. Thiểu dục tri túc chuyên cầu bạch pháp. Bạch pháp đây mình nói là thiện pháp rồi, phải không? Cái thiểu dục tri túc á, hiểu cho thanh văn, hiểu cho Bồ Tát cũng khác nhau nữa. Bồ Tát á, đối với mình thì thiểu dục, đối với chúng sanh á thì phải là có cái tâm là muốn độ hết tất cả chúng sanh, là có cái dục cũng lớn lắm. Tri túc á, đối với mình á là cái ngã là phải tri túc, không cho nó nhiều ha. Mà cái còn cái tri túc của bên đối với tinh văn á là tri túc của tâm này nó nói nè, tri túc của tinh văn đâu à, tri túc của Bồ Tát. Bồ Tát thế nào Bồ Tát tri túc, tức là tắt nhất thiết chủng trí thì mới gọi là tri túc. Bồ Tát mới khi mà tắt được nhất thiết chủng trí thì mới gọi là đủ, mới thấy là đủ. Thành ra cái tâm Bồ Tát nó tham lắm, không đắc mà nói đắc là không có, không thấy đủ. Còn cái thanh văn á thấy an lạc ngay hiện cảnh là cảm thấy là đủ, đừng mong cầu nữa. Tại vì thanh văn họ đối kháng với cái tham, họ trừ tham nên họ không cho mong cầu, họ sống với cái hiện tại lạc trú là chết. Còn này á là không phải là sống hiện tại tôi, mà tôi sống theo một cái tâm là tôi muốn cái tâm là vô thượng, khi mà tôi đạt được cái đó mới gọi là tri túc. Thành ra trong 3 tâm 17 đó, cái nào gọi là Bồ Tát tri túc, thấy đắc nhất thiết chủng trí thì mới gọi là tri túc. Bồ Tát đắc nên như vậy á, hay như vậy chẳng cầu cảnh khác thì gọi là thiểu dục, an trụ tự pháp là tri túc. Cảnh khác đây chính là ngũ dục sắc thanh hương vị xúc pháp, tự pháp là hiện lượng trí. Còn cái thiểu dục cái tri túc của bên thanh văn nè, kinh Di Giáo dạy nè, đang 3 tâm 16 nè. Người sử dục thì chẳng dùng thói vui dại để lấy lòng người, cũng chẳng bị cắt căng lôi kéo. Thiểu dục này đó để khắc phục thằng tham. Hành thiểu dục thì tâm thản nhiên, không lo sợ hãi lo âu, thì khắc phục thằng tham rồi. Khi khắc phục thằng tham thì cái tâm nó an lạc. Còn cái Bồ Tát á vì lợi ích chúng sanh á, đối với mình thì thiếu dục, không cho thằng dục nó làm cho bản ngã này phát triển. Tại vì khi mà ngã phát triển thì cái thằng cái ngã tham nó phát sanh, dùng thiếu dục để ngăn chặn ngã tham. Hay nhưng mà vì tâm đại bi thương tất cả chúng sanh đồng đẳng nên cái thiểu dục của Bồ Tát là nó chỉ giới hạn trong bản ngã thôi. Nhưng mà đối với chúng sanh thì cái thiểu dục nó biến đổi thành cái tình trạng, nó trở thành cái tình trạng, cái thiểu dục này nó trở thành cái tình trạng là cái tướng, như là cái tướng trong này nè, trong kinh nó luận nè, trong kinh Bát Nhã nó luận nè. Rồi tác thế nào là thiểu dục, thậm chí vô thượng chánh đẳng chánh giác này còn chẳng mong muốn, huống hồ là các thứ khác. Đây là thiểu dục. Thiểu dục này nó nói về cái tánh là cái tánh không, tức là không có tìm cầu, không có dướng mắt. Còn thanh nhân á, cái thiểu dục của thanh nhân đó là có cái nào thì hưởng cái đó thôi, chứ mình không có làm thêm. Đó, còn cái này đó là xả luôn cái pháp ha, thanh nhân thiểu dục á ha, để cho anh chị tâm được an. Còn cái Bồ Tát, cái thiểu dục của Bồ Tát á, tức là cái dính nói là nó bạn ý nó nói là tâm nó vô trước, nó không có dính mắt trước, tức là dính vô cùng hình thức của tham vậy đó. Thành ra hiểu cái này là hiểu hai cái nghĩa khác nhau. Thành ra trong này á mình nói á, chẳng hình hề các khổ thiểu dục tri túc chuyên cầu bạch pháp á, thì khi mình học cái này đó, cái gì ráng làm sao á, cái tinh thần mình đi đại thừa đó, thì một cái chữ nào mà nó sử dụng đó, mình hiểu là cái phạm vi, cái trừ từ đó trong cái phạm trù nào. Nên nói là trong phạm từ Bồ Tát thì sử dụng của Bồ Tát phải hiểu theo hướng nào. Thì mình nói cái này nó nói là thiểu dục, phải hiểu sự hướng của Bồ Tát. Tức là sử dụng ở đây tức là gì? Thậm chí vô thượng chánh đẳng chánh giác ngài còn chẳng mong muốn, tức là chẳng dính mắt vào, nên gọi là không có cái dục. Dục rất là ít, tức là nói về cái tướng vô trước cái gì, vô trước tức là không có dính mắt vào cái gì, tức là cái không. Hay còn thiểu dục cái kia đó là bị chẳng bị cắt căng lo kéo gì ở tâm thẳng nhân sẽ hãi, tức là có cái gì là thấy cũng vừa đủ rồi, không ít muốn, không cần nhiều. Còn cái kia đó là đạt được vô thượng chánh giác mà không dính mắt, gọi là thiểu dục. Cái nghĩa nó hai nghĩa khác nhau. Có nghĩa là